Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hải. Hôm nay, ngày 6 tháng 5 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ năm Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 9 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy. Như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, nằm trong trình thuật những lời từ biệt của Đức Giêsu với các môn đệ tại bữa tiệc sau cùng của người, đồng thời nối tiếp ý tưởng kết hiệp mật thiết với Đức Giêsu như cành nho gắn liền với thân nho để được sự sống dồi dào của tin mừng hôm qua. Bài đọc lời Chúa ở chương 15 sách tin mừng thứ tư hôm nay dẫn chúng ta đến với ngọn nguồn của tình yêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Điều Đức Giêsu mong đợi và mời gọi các môn đệ đó là hãy tháp nhập vào tình yêu phát xuất từ Chúa Cha để yêu như Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa hoàn toàn nhưng không, đó thật là một quà tặng. Tình yêu Thiên Chúa thì phổ quát, vì người cho mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Trái tim Thiên Chúa vui rộn ràng khi thấy kẻ tội lỗi ăn năn hối cải. Người không ngừng kêu gọi, người sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai trở về với người. Tình yêu Thiên Chúa thì vô cùng, vì người đã tạo dựng thế gian để nó phản ánh vinh quang của người, và người đã tạo dựng nhân loại giống hình ảnh của người. Thiên Chúa muốn nhân loại được kết hiệp với người trong một mối dây không thể chia cắt của sự hiệp nhất, bình an, niềm vui và sẽ tồn tại mãi mãi. Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi đã cảm nếm tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, chúng ta được mời gọi hãy ở lại trong tình thương ấy. Sống gắn bó mật thiết với tình yêu của Chúa vừa gìn giữ chúng ta, vừa là điều kiện để cho lòng mến của chúng ta không bị nguội tắt. Cùng với Đức Giê-xu và trong Đức Giê-xu, với lòng biết ơn, chúng ta đón nhận tình thương đến từ Chúa Cha và ở lại trong tình thương ấy. Khi đó, chúng ta cố gắng từ bỏ ích kỷ và tội lỗi. Để làm được điều này chẳng dễ dàng gì, nhưng không phải là không thể. Trước hết, điều quan trọng là nhận biết rằng tình yêu Đức Kitô không phải là loại cảm xúc hời hợt, nhưng là một thái độ nền tảng của con tim. Thái độ ấy là thế này, muốn sống như Đức Kitô muốn. Đức Giê-xu khẳng định, nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Tình thương ấy được nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày qua từng thái độ, từng cử chỉ. Bằng không thì tình thương ấy chỉ là những lời rỗng tuếch mà thôi. Làm thế nào có thể sống tình thương của Đấng Phục Sinh trong khi chúng ta chưa biết sống chia sẻ với anh chị em đồng loại? Biết bao lần Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng, yêu thương tha nhân không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động cụ thể. Tha nhân chính là người mà chúng ta gặp trên đường phố với khuôn mặt, với câu chuyện cuộc đời của họ. Cần sẵn lòng với tất cả những anh chị em mà chúng ta gặp thấy trong mọi hoàn cảnh cuộc đời, từ những người thân trong gia đình đến những người trong cộng đoàn, nơi làm việc, nơi trường học. Trong từng cảnh huống ấy, nếu chúng ta ở lại trong sự thân thiết với Đức Giê-xu, thì tình yêu của Người có thể lan truyền sang người khác và sống động nơi chính chúng ta. Đó là tình thương của Chúa, là tình bạn của Chúa. Tình thương ấy không chỉ được chúng ta thực hiện trong những khoảnh khắc đặc biệt, nhưng cần phải trở thành lối sống của chúng ta. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tuân giữ những giới răn và huấn lệnh của Chúa để được ở lại trong tình thương của Ngài và để niềm vui của chúng con được nên trọn vẹn. Amen.
Trong Đấng Kitô như chim hiền cánh, như cây hiền cành. Ở lại trong Đấng Kitô con thật hạnh phúc khi được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây những suy tư xin dừng lại, chiêm ngưỡng trái tim yêu thương của Chúa, tình yêu khiêm tốn yêu hiền, tình yêu nâng đỡ trao ban. Ngài dạy con yêu mến nhau như Ngài đã yêu. Ở lại trong Đấng Kitô như chim hiền cánh, như cây hiền cành. Ở lại trong Đấng Kitô con thật hạnh phúc khi được trở thành môn đệ của Ngài. Về nơi đây con tâm linh như mở rộng, dòng thời gian cuốn trong phút giây trầm lắng, hồn con say ngất yêu thương, ngập trong hạnh phúc thiên đường. Bài tình ca quên mất đi cùng vâng lời ca.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chưa xác định ngày tôn phong hiển thánh cho bảy chân phước. Trong công nghị Hồng Y sáng thứ hai ngày 3 tháng 5 vừa qua, với sự tham dự của các Hồng Y hiện diện tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã phê chuẩn việc tôn phong bảy chân phước lên bậc hiển thánh, nhưng Ngài chưa ấn định ngày tôn phong vì tình trạng đại dịch. Bảy vị gồm 5 thánh nam và 2 thánh nữ, ngoại trừ một giáo dân Ấn Độ tử đạo, 6 vị còn lại đều là những vị đã gợi hứng hoặc đích thân thành lập các dòng tu. Thủ tục phong thánh hiện nay vẫn trải qua các thủ tục tiến hành từ cấp giáo phận sang đến bộ phong thánh, và giai đoạn chót là công nghị Hồng Y, trong đó Đức Thánh Cha hỏi ý kiến các Hồng Y về việc phong thánh. Trong công nghị, Đức Thánh Cha đã thăng 8 Hồng Y thuộc đảng phó tế lên đảng linh mục. Đứng đầu là Đức Hồng Y Angelo Amato, dòng Don Bosco, nguyên tổng trưởng bộ phong thánh. Tiếp đến có Đức Hồng Y Robert Sara, nguyên tổng trưởng bộ phụng tự và kỷ luật lý tích. Tòa thánh vẫn duy trì truyền thống phân chia Hồng Y đoàn thành 3 đảng, giám mục, linh mục và phó tế, tương ứng với các giám mục, các giáo phận phụ cận Roma, các cha sở của các giáo phận này và các phó tế đặc trách các công tác khác nhau trong giáo phận. Chính các giám mục, cha sở và phó tế ấy họp nhau để bầu Đức Giáo Hoàng trong tư cách là giám mục giáo phận Roma. Tin giáo phận Hà Tĩnh, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn thăm mục vụ tại giáo xứ Kẻ Mui. Hôm 1 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám quản tông tòa giáo phận Hà Tĩnh, đã có chuyến thăm mục vụ đầu tiên của mình tại giáo xứ Kẻ Mui. Đức Cha đến chủ sự thánh lễ mừng tín Thánh Du Cha Thợ trong dịp giáo xứ tổ chức tuần chầu lượt. Đồng tế với Đức Cha có cha Phêrô Nguyễn Đoài, trưởng ấn tòa giám mục, quý cha quê hương, quý cha trong và ngoài giáo hạt ngàn phố. Giáo xứ Kẻ Mui là nơi đầu tiên Đức Cha chọn để tìm hiểu về văn hóa, cách thức tổ chức và đặc biệt là đời sống đạo của bà con giáo dân. Theo chia sẻ của Đức Cha, Ngài vui mừng bởi có đông đảo cộng đoàn đến tham dự thánh lễ cách sốt sắng, trang nghiêm và cách thức tổ chức thánh lễ long trọng. Ngài cũng hạnh phúc vì nhìn thấy dân Chúa tại giáo quận Hà Tĩnh có lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể cách đặc biệt như vậy. Giảng trong thánh lễ, Đức Cha đã làm nổi bật tiếng tin vâng của Thánh Giuse. Không chỉ Đức Maria đã cất cao lời tin vâng khi sứ thần truyền tin cho Đức Mẹ, mà cả cuộc đời của Thánh Giuse cũng đã sống trọn lời tin vâng ấy. Thánh nhân vâng theo thánh ý Chúa, chấp nhận Mẹ Maria và đón nhận hài nhi Giêsu. Thánh nhân cũng vâng lệnh Chúa để đưa Mẹ và Chúa Giêsu qua Ai Cập tị nạn, rồi lại trở về với quê hương. Qua gương Thánh Giuse, Đức Cha mời gọi các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ không ngừng cầu nguyện để nhận ra thánh ý Chúa và vâng theo Ngài. Hơn lúc nào hết, lời cầu nguyện chính là sợi dây liên kết giữa con người với Thiên Chúa và với nhau. Kẻ Mui là xứ đạo nằm bên cạnh quốc lộ 8A thuộc thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Giáo xứ được thành lập từ năm 1905, tách từ giáo xứ Đông Tràng. Hiện giáo xứ có khoảng 2.600 giáo dân với 5 giáo họ: Kẻ Mui, Yên Hòa, Yên Quát, Trang Mỹ, Tân Phố, và được cha Giuse Trần Đức Ngợi coi sóc. Tin Roma, Tổng thống Italia viếng thăm Trung tâm Quốc tế Focolari. Sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 5, Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, đã đến viếng thăm với tư cách riêng Trung tâm Quốc tế của phong trào Focolari, tổ ấm ở Rocca di Papa, một thị trấn có gần 18.000 dân cư, cách Roma 30 cây số về hướng đông nam. Đón tiếp Tổng thống có cha Jesus Moran, đồng chủ tịch, và chị Margarit Karam, người Palestine, đương kim chủ tịch, cùng với chị Maria Vogt, cựu chủ tịch của phong trào tổ ấm. Tại nhà nguyện của trung tâm, Tổng thống Italia đã viếng thăm mộ chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào qua đời cách đây 13 năm, và ông Ignazio Giordani, cựu đại biểu quốc hội lập hiến của Italia và là người đồng sáng lập phong trào tổ ấm và phong trào chính trị vì hiệp nhất cách đây đúng 25 năm, với mục đích để tình huynh đệ trở thành một đặc tính chính trị. án phong chân phước cho ông đang được tiến hành. Tuyên bố trong cuộc viếng thăm, Tổng thống Mattarella nói, tôi vui mừng đến đây và cảm ơn anh chị em vì cuộc đón tiếp niềm nở này. Sự đóng góp của phong trào tổ ấm cho đất nước chúng ta vượt ra ngoài chiều kích giáo hội. Đó là một sự đóng góp mời gọi sống tình liên đới, hợp với nhau. Ý niệm phục cô la vi, tổ ấm, họp thành gia đình, chứa đựng một lời mời gọi liên lỉ, phổ quát, theo nghĩa cộng đoàn. Ý thức chúng ta mỗi người đều cần người khác, và chỉ khi nào hiệp nhất với nhau thì mới có điều kiện tích cực, có thể chấp nhận được để có tiến bộ. Sự đóng góp này cho đất nước chúng ta thật là quan trọng. Trong lời chào Tổng thống Italia, chị Chủ tịch Margaret Caram cho biết các thành viên phong trào tổ ấm tiếp tục tăng cường các sáng kiến liên đới, mở rộng cho nhiều người gặp khó khăn vì cuộc khủng hoảng y tế hiện nay. Trong thời kỳ này, thế giới đang kêu gọi có nhiều chia sẻ hơn, và ý tưởng hiệp nhất của phong trào tổ ấm phải hết sức đóng góp cho ý tưởng này. Tin Bogota, Colombia. Đức cha Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia chết vì COVID-19. Đức cha José Daniel Fanta Rop, Giám mục Giáo phận Soacha, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Colombia đã qua đời hôm 30 tháng 4 vừa qua vì COVID-19, hưởng thọ 65 tuổi. Thông cáo hôm thứ Bảy vừa qua, ngày 1 tháng 5 của Hội đồng Giám mục Colombia cho biết, Đức cha đã bị đưa vào nhà thương trong những ngày trước đây, nhưng bệnh trạng của Đức cha trở nên trầm trọng hơn vào ngày từ trần sáng thứ Sáu, 30 tháng 4. Như vậy, cho đến nay, đã có hai giám mục Colombia qua đời vì COVID-19. Vị thứ nhất hồi tháng Giêng năm nay, đó là Đức cha Luis Andriano Villatrajita, giám mục giáo phận Santa Marta, thọ 74 tuổi. Colombia đang ở trong tình trạng lây nhiễm trầm trọng vì COVID-19 với tổng cộng gần 2.806.000 ca nhiễm và 73.720 người chết. Đức cha Juan Rob, sinh năm 1956 tại thủ đô Bogota và trụ phong linh mục tại đây năm 1992. Năm 2009, ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận Cali ở miền đông nam Colombia, và 7 năm sau được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Soacha thuộc vùng thủ đô Bogota. Tin Jasna Gora Palan, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan nhóm tại Jasna Gora. Nhân lễ Đức Maria là nữ vương Ba Lan hôm mùng 3 tháng 5, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan đã nhóm họp tại đan điện cạnh đền Thánh Đức Mẹ Jasna Gora và đặc biệt bàn về lễ phong chân phước ngày 12 tháng 9 tới đây cho Đức Hồng y Stefan Wyliski, giáo chủ Công giáo Ba Lan tại thủ đô Varas, tại thủ đô Warsaw. Nhân khóa họp này, lúc 11 giờ ngày 3 tháng 5, các giám mục đã cử hành lễ trọng kính Đức Maria Nữ vương Ba Lan do Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng giám mục chủ sự. Thông cáo của Hội đồng giám mục cho biết các giám mục đặc biệt tuân thủ các quy luật phòng chống lây lan COVID-19. Các vị cũng bàn về việc mục vụ của giáo hội trong thời kỳ đại dịch hiện nay đã làm cho 2.790.000 người bị lây nhiễm COVID và hơn 67.000 người bị chết. Đức cha Artur Mizinski, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ba Lan nói, chúng tôi làm một thứ tổng hợp những gì giáo hội đã làm trong những tháng qua. Ngoài ra, các giám mục thảo luận về những thách đố giáo hội tại Ba Lan đang phải đương đầu trong thời điểm đặc biệt này, trong đó, những giới hạn về an ninh y tế, giới hạn cuộc sống và sức khỏe ảnh hưởng tới việc phụng sự công cộng và làm sao để giáo hội tiếp tục là một cộng đoàn cầu nguyện. Cũng trong khóa họp, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Ba Lan bàn về việc cử hành 100 năm sinh nhật của Thánh Gioan Paulo thứ hai. Nhiều sáng kiến dự kiến tiến hành trong năm ngoái đã không thể thực hiện được vì đại dịch, kể cả cuộc hành hương toàn quốc tại mộ của Thánh Nhân ở đền thờ Thánh Phêrô. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 tới đây, Hội đồng Giám mục Ba Lan sẽ nhóm khóa họp toàn thể tại trung tâm hành hương Kawaria ở miền Nam nếu hoàn cảnh y tế cho phép họp trực tiếp. Biến cố chủ yếu trong dịp đại hội vừa nói là thánh lễ tại vương cung thánh đường của dòng tên ở thành phố Cracovia lúc 6 giờ chiều ngày 11 tháng 6, lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu và các giám mục sẽ tái thánh hiến đất nước cho trái tim Chúa Giêsu nhân kỷ niệm 100 năm lần thánh hiến trước đây hồi năm 1920 giữa lúc Hồng quân Liên Xô đe dọa Ba Lan. Tin giáo phận Thái Bình, đại lễ kính thánh Giuse cấp giáo phận. Trong bầu khí
mừng năm kính thánh Giuse, gia đình giáo phận Thái Bình hân hoan mừng lễ kính thánh Giuse cấp giáo phận tại giáo xứ Thượng Phúc thuộc giáo hạt Thái Thụy. Được biết, hôm trước ngày đại lễ kính thánh Giuse, giáo xứ Thượng Phúc đã long trọng tổ chức khai mạc tháng hoa và đồng tiến hoa kính Đức Mẹ từ 14:30 đến 17 giờ, với sự tham gia của các đoàn hoa đến từ các giáo xứ trong giáo phận. Thánh lễ cao điểm mừng kính thánh Giuse thợ được cử hành vào thứ Bảy ngày 1 tháng 5. Ngay từ sáng sớm, giáo xứ Thượng Phúc đã được hân hoan đón mừng Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, chủ chân giáo phận, cha tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha đồng tế, quý thầy trùng sinh, đại trùng viện Thánh Tâm Thái Bình, quý tu sĩ nam nữ, quý bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận về hiệp dâng thánh lễ. Bước vào thánh lễ, Đức cha giáo phận đã thay lời quý cha bày tỏ niềm vui mừng khi được quy tụ tại nơi đây để cùng với quý cộng đoàn và cả mẹ giáo hội tôn vinh ngợi khen thánh Giuse qua cuộc đời của thánh cả. Đặc biệt, Đức cha cũng có lời cảm tạ và tri ân đến cha Giuse thánh xứ cũng như quý cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thượng Phúc vì những vất vả lo lắng cho công cuộc chuẩn bị cho đại lễ hôm nay. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Phêrô đã truyền đi thông điệp mẹ giáo hội giới thiệu và mời gọi mỗi Kitô hữu hãy học hỏi, tôn kính và bắt chước con người cũng như cuộc sống của thánh Giuse để thực hành trong đời sống đức tin của mình. Kế đến, Đức cha đã biểu dương lòng tôn kính thánh Giuse được cộng đoàn giáo phận nói chung và cộng đoàn giáo xứ Thượng Phúc nói riêng nỗ lực thể hiện bằng những hành động cụ thể trong suốt thời gian qua, đặc biệt là dịp đại lễ kính thánh Giuse thợ. Đức cha đã tóm lược những nét chính được thể hiện trong nhân đức và công phúc của thánh Giuse qua hai điểm. Thánh Giuse được gọi là người công chính và thánh Giuse là một tấm gương sáng về hình ảnh của một con người cần mẫn lao động, biết sống đời kết hợp liên lỉ với Chúa Giêsu, với mẹ Maria bằng việc chu toàn bổn phận hàng ngày của mình, bằng hành động, bằng yêu thương và bằng việc làm. Bằng những minh chứng đầy thuyết phục của Kinh Thánh, Đức cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn hãy nói theo những nhân đức của thánh Giuse và thực hành trong cuộc sống thường ngày của mỗi người. Đức cha mong mỏi mỗi người, mỗi gia đình hãy thánh hóa mọi việc cho Chúa bằng tình yêu và sự chia sẻ, hãy đồng hành, kết hợp mật thiết với nhau ở mọi nơi, mọi lúc, trong công việc, trong lời cầu nguyện. Kết thúc thánh lễ, cha Giuse Phạm Công Dũng, thánh xứ, có đôi lời tri ân đến Đức cha, quý cộng đoàn phụng vụ. Tin Juba, Nam Sudan, hoãn lại lễ truyền chức cho Đức cha Kalasa. Lễ truyền chức giám mục cho Đức cha Christian Kalasa, tân giám mục giáo phận Rumbek ở Nam Sudan, dự kiến vào ngày 23 tháng 5 tới đây bị hoãn lại vì Đức cha bị bắn vào hai chân trong đêm 27 tháng 4 vừa qua và đang được điều trị tại một nhà thương ở Nairobi, thủ đô Kenya. Đức cha Kalasa, 43 tuổi, người Ý, thuộc dòng thánh Colombi, hoạt động từ 15 năm nay tại Nam Sudan. Hôm 2 tháng 5 vừa qua, Đức cha Stephen Amayu, tổng giám mục giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan, cho biết việc rời lại buổi lễ và ngày truyền chức sẽ được thông báo sau khi Đức giám mục tân cử Kalasa bình phục. Quyết định này đã được thỏa thuận giữa Hội đồng giám mục Sudan và Đức sĩ thần tòa thánh tại Nam Sudan. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Tamajus, Đức tổng giám mục Amayu cho biết Đức cha Kalasa đang phục hồi mau lẹ và sắp được xuất viện. Cho đến nay đã có 24 người bị bắt trong cuộc điều tra về vụ đả thương Đức cha Kalasa, trong đó có 3 linh mục giữ những chức vụ quan trọng trong giáo phận. Cuộc điều tra tiếp tục được tiến hành và chưa có thêm thông cáo nào về vấn đề này. Đức tổng giám mục Amayu kêu gọi các tín hữu hãy kiên nhẫn, giữ bình tĩnh và đợi kết quả của cuộc điều tra.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục Hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Người đàn ông chung thủy. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Vào đầu thế kỷ thứ 16, sau khi đã cập bến vào Veracruz, Mexico, người lãnh đạo cuộc thám hiểm là ông Hernando Cortés đã ra lệnh đốt tất cả 16 chiếc thuyền. Hành động này nói lên quyết tâm của ông Cortés là sẽ không bao giờ trở lại Tây Ban Nha. Đây là hình ảnh nói lên sự quả cảm và tinh thần cương quyết. Nó cũng có giá trị cho người đàn ông đã lập gia đình. Bước vào đời sống hôn nhân là đốt tất cả mọi thứ thuyền bè có thể lôi kéo mình quay đầu trở về chốn cũ. Đối với người đàn ông, đốt thuyền trong trận chiến của đời sống hôn nhân và gia đình chính là cương quyết chung thủy với một người vợ. Trong thư thứ nhất gửi cho thánh Timôthê và trong thư gửi cho thánh Tito, thánh Phaolô đã mô tả những đặc điểm cần thiết cho những người lãnh đạo trong cộng đồng giáo hội. Theo thánh Phaolô, người được chọn làm giám quản hay trưởng lão trong cộng đoàn phải là một người đàn ông trưởng thành về mặt thiêng liêng. Cả hai đoạn thư của thánh Phaolô gửi cho hai người môn đệ là Timôthê và Tito đều nhấn mạnh rằng người trưởng lão phải là người chồng chỉ có một vợ. Với thánh Phaolô, điều kiện tiên quyết để làm trưởng lão trong cộng đoàn phải là một người đàn ông chung thủy. Một người đàn ông như thế luôn tự nhủ rằng khi cập đến hôn nhân, ông đã đốt hết tất cả mọi thứ thuyền bè. Một cách cụ thể, người đàn ông chung thủy với vợ phải là người đàn ông luôn biết gìn giữ ngũ quan, nhất là đôi mắt của mình. Một cách nào đó, người đàn ông chung thủy với vợ như thể trở thành mù lòa trước những người phụ nữ khác. Trong cựu ước, ông Giốp đã cam kết như sau: tôi đã làm một giao ước với đôi mắt của tôi là sẽ không nhìn ngắm một thiếu nữ nào nữa. Ông Giốp đã cam kết sống bằng một tình yêu mù lòa. Ông đã đốt hết các thuyền bè của mình sau khi đã cập bến hôn nhân. Thật ra, ông Giốp không hề cam kết sẽ không bao giờ để ý đến một người phụ nữ hấp dẫn khác. Những người phụ nữ xinh đẹp thì ở đâu mà chẳng có. Chúng ta không thể không nhìn thấy họ. Vấn đề không phải là không nhìn thấy họ, mà là nhìn họ với tất cả sự thèm khát của chúng ta. Người đàn ông chung thủy với vợ là người luôn chứng tỏ sự cam kết của mình bằng cách làm chủ được đôi mắt của mình. Một cách cụ thể, ngày nay hơn bao giờ hết, người đàn ông làm chủ đôi mắt của mình là người luôn tránh không đọc sách báo xấu hay xem những phim ảnh xấu tràn lan trên mọi phương tiện truyền thông. Người đàn ông chung thủy với vợ là người phải có một chiến thuật trong trận chiến chống lại kẻ thù. Chúng ta không thể ngờ trước được khi nào chúng ta bị cám dỗ. Do đó, chúng ta cần phải có một chương trình dứt khoát. Chúng ta cần phải tiên liệu những tình huống bị cám dỗ và quyết định phải ứng xử như thế nào trong những tình huống ấy. Đây là nguyên tắc cơ bản trong bất cứ một phòng tuyến nào. Nguyên tắc này lại càng có giá trị hơn trong sự đề phòng trước những cơn cám dỗ về tình dục. Đối với những người chồng phải thường xuyên xa nhà vì công việc, cơn cám dỗ lại càng mãnh liệt hơn. Đôi khi, những người đàn ông này cần phải có những biện pháp mạnh, may ra mới tránh được những cơn cám dỗ. Một doanh nhân nọ khẳng định rằng, khả năng chiến đấu chống lại cám dỗ của ông chỉ kéo dài được 3 ngày. Nếu ông phải ngủ khách sạn quá 3 ngày, ông liền gọi khách sạn và yêu cầu cất máy truyền hình khỏi phòng của ông. Vấn đề của những người đàn ông phải thường xuyên xa nhà không phải là sự kiện xa nhà, mà là thời giờ nhàn rỗi của họ khi xa nhà. Cơn cám dỗ ít khi đến khi có người chăm chú làm việc. Nhàn cư vi bất thiện. Chính trong thời gian nhàn rỗi mà có người cảm thấy nhàm chán và do đó đi tìm những thú vui bất chính. Yêu cầu cất máy truyền hình có thể là một biện pháp quá đáng, nhưng vì muốn chung thủy với vợ mà yêu cầu cất máy truyền hình để khỏi bị cám dỗ, một hành động như thế rất đáng ca ngợi. Làm như thế là biết mình và nhận ra những yếu đuối của mình. Người đó biết rằng sau một ngày làm việc mệt nhọc, mình rất dễ làm mồi cho các cơn cám dỗ. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 5, từ câu 27 đến câu 30, Chúa Giêsu đã cảnh cáo như sau: anh em đã nghe luật dạy rằng, chớ ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh em làm cớ cho anh em sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Chúa Giêsu không bảo chúng ta rằng, nếu mắt chúng ta bị chói lòa thì hãy mang kính mát. Ngài không nói rằng, nếu tay phải của chúng ta đâu thì hãy băng bó nó. Ngài ra lệnh cho chúng ta phải móc mắt hoặc chặt tay chân. Ngài có ý nói rằng, chúng ta cần phải dứt khoát với chính cội nguồn của cơn cám dỗ. Khi màn ảnh truyền hình mang lại cơn cám dỗ, có lẽ Ngài không bảo chúng ta chỉ cần đưa mắt sang chỗ khác, mà ra lệnh cho chúng ta phải dứt khoát, hoặc là tắt máy truyền hình, hoặc là mang nó đi chỗ khác. Nguyên tắc mà Chúa Giêsu dạy chúng ta thật đơn giản và rõ ràng. Trong đời sống Kitô, có những lúc cần phải có thái độ tận căn và đi cho đến tận cùng. Đó không những là điều hợp lý, mà còn cần thiết nữa. Đây chính là hành động mà Thánh Francisco Assisi đã làm khi ra trước tòa án. Ngài đã cởi bỏ quần áo, trả lại cho người cha ruột thịt và tuyên bố: từ nay con chỉ có một cha, là cha trên trời. Người chồng chung thủy với vợ là người đàn ông biết làm chủ đôi mắt của mình. Nhưng trong cuộc chiến thiêng liêng, trận chiến lại diễn ra trước tiên trong tâm trí chúng ta. Tâm trí là nơi mà kẻ thù của chúng ta tìm cách khống chế. Nếu nó có thể tác động trên tâm trí chúng ta, nó mới điều khiển được cách hành xử của chúng ta. Trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Corinto. Đoạn 10, từ câu 3 đến câu 5. Thánh Phaolô viết như sau. Cho dẫu đang sống trong thế gian, chúng ta lại không chiến đấu theo cách thế của thế gian. Khí giới chúng ta sử dụng để chiến đấu, không phải là khí giới của thế gian. Trái lại, chúng ta có sức mạnh thần linh để phá hủy đồn lũy của kẻ thù. Chúng ta đánh đổ các kiểu lý luận, cũng như mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. Chúng ta bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để phục tùng Chúa Kitô. Trong bất cứ cuộc chiến nào cũng có tù binh. Trong trận chiến chống lại các cơn cám dỗ, cần phải bắt mọi suy tưởng đầu hàng và vâng phục Chúa Kitô. Tự nó, cám dỗ không phải là tội, nhưng là một lời mời gọi chiến đấu. Cũng như trong bất cứ trận chiến nào, mục tiêu là càng bắt được nhiều tù binh càng tốt. Như vậy, theo lời khuyên của Thánh Phaolô trên đây, người chồng chung thủy với vợ là người luôn luôn hướng dẫn mọi tư tưởng của mình về với Chúa Kitô. Chỉ có một tâm trí luôn hướng về Chúa Kitô mới giúp cho người chồng tránh được những ý tưởng ngông cuồng về những người phụ nữ khác. Đây là một trận chiến trường kỳ của bất cứ một người đàn ông Kitô nào và cách riêng của người chồng muốn chung thủy với vợ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài giai đoạn 2 của thời các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, khi bàn về các giáo phụ, các tác giả đưa ra nhiều tiêu chuẩn để phân biệt, chẳng hạn như về địa lý, đông, tây, hoặc về thời gian dọc theo các thế kỷ. Chúng tôi dựa theo một tiêu chuẩn rộng lớn hơn nữa, dựa theo tình hình của Kitô giáo ở trong xã hội Roma, để phân chia làm hai giai đoạn chính, với dấu mốc là chư trị của Hoàng đế Constantino, nhìn nhận cho Kitô giáo như tôn giáo hợp pháp. Trong giai đoạn đầu, các Kitô hữu bị cấm cất nên chưa thể hoạt động tự do. Thần học giới hạn vào lãnh vực hậu giáo. Sang giai đoạn 2, Kitô giáo không những được chính quyền cho phép hoạt động, nhưng còn được hưởng nhiều ưu đãi dành cho quốc giáo, kèm theo mặt phải và mặt trái của nó. Mặt phải là chính quyền hỗ trợ việc xây các thánh đường, tổ chức các cuộc họp của các giáo mục. Mặt trái là chính quyền muốn dùng giáo hội làm công cụ và muốn áp đặt một chủ trương không luôn luôn phù hợp với đức tin, khiến cho nhiều giáo mục phải nếm cảnh bắt bớ lưu đày vì dám bênh vực chân lý. Dù sao, tiêu chuẩn phân chia hai giai đoạn của thời các giáo phụ không phải là chiếu chỉ của Hoàng đế Constantino cho phép Kitô giáo hoạt động năm 313 là một biến cố chính trị, mà là công đồng Nicea năm 325. Công đồng đánh dấu một khúc ngoặt quan trọng trong lịch sử đức tin, thì các giáo mục họp nhau lại để định nghĩa một tín điều bằng việc sử dụng một phạm trù triết học, tức Giêsu Kitô đồng bản thể với Chúa Cha, mặc nhiên xác nhận sự ích lợi của việc đối thoại văn hóa. Thế như sau đó, sự phát triển thần học diễn ra không đồng đều giữa các giáo phụ bên Đông và bên Tây. Các giáo phụ bên Đông, với hai trường phái nổi bật là Alexandria và Antioquia, tập trung vào các mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa tại công đồng Nicaea, Constantinople và bản tính của Jesus Kitô, các công đồng Efeso và Chalcedonia. Còn các giáo phụ bên Tây chú ý tới ân sủng và đời sống đạo, điều hành, điển hình nơi thất Augustino. Đó là lý do chúng tôi tách các giáo phụ hậu Nicaea ra làm hai nhóm riêng biệt, các giáo phụ Đông Phương và các giáo phụ Tây Phương. Trước tiên, chúng ta bàn đến các giáo phụ Đông Phương, gồm bốn mục như sau. Mục thứ nhất, giới thiệu bối cảnh tổng quát về chính trị và văn hóa. Mục thứ hai, trình bày những cuộc tranh luận trong thế kỷ thứ tư, chung quanh mầu nhiệm Thiên Chúa nhất thể tam vị. Mục thứ ba, trình bày những cuộc tranh luận trong thế kỷ thứ năm liên quan tới mầu nhiệm Chúa Kitô. Mục thứ bốn, bàn thêm các khuynh hướng của thần học huyền bí ở bên Đông Phương. Hôm nay chúng ta bắt đầu mục thứ nhất, giới thiệu bối cảnh chính trị xã hội. Trước tiên chúng ta hãy điểm qua và yếu tố chính trị và xã hội đánh dấu sự khác biệt với giai đoạn trước đây, tóm lại trong bốn điểm. Một, khúc mặt chính trị làm thay đổi vị thế pháp lý của Kitô giáo trong đế quốc Roma. Hai, sự thành hình văn hóa Kitô giáo. Ba, hai trường phái thần học Alexandria và Antioquia, chủ chốt của các cuộc tranh luận đạo lý bên Đông Phương. Bốn, các công đồng hoàn vũ. Điểm thứ nhất, khúc mặt của hoàng đế Constantino. Sự thay đổi tương quan giữa giáo hội và chính quyền được đánh dấu ở cái xác lệnh của hoàng đế Constantino năm 313, thu hồi các luật chống lại Kitô giáo và trả lại cho xã hội những thánh đường hoặc tài sản đã bị tịch biên. Nhiều cuộc tranh luận đã và còn tiếp tục được gợi lên để đánh giá sự chuyển biến này. Và sự ra đương thời đã ca ngợi biến cố này như là một sự chiến thắng của Kitô giáo. Vào khoảng những năm 318-321, ông Lactantius trong quyển De Moribus Persecutorum, những cái chết của những kẻ bất đạo, đã rêu rao rằng Thiên Chúa đã trừng phạt các lực lượng chống đối hội thánh của Ngài qua cái chết của các bạo vương. Vào khoảng năm 324, giám mục Eusebius Caesarea đã nhìn nhận các quyết định của hoàng đế Constantino như là dấu chỉ của chút quan phẩm trong lịch sử cứu độ. Có thể nói rằng đây là quan điểm chung của nhà sử học Kitô giáo từ xưa tới nay. Thế nhưng, kể từ thế kỷ thứ 19, và sử gia đã đưa ra nhận định ngược lại. Với hoàng đế Constantino, Kitô giáo bắt đầu giai đoạn xuống dốc. Bao nhiêu giáo đoàn phồn thịnh ở miền Tiểu Á và Bắc Phi đã sụp đổ tan tành khi đụng độ với Hồi giáo. Điều này chứng tỏ rằng tòa nhà Kitô giáo chỉ đồ sộ ở bên ngoài, nhưng thiếu trụ cốt ở bên trong. Như vậy, thay vì rêu ra rằng đế quốc Roma đã trở lại Kitô giáo, thì phải nói ngược lại, Kitô giáo đã trở lại đế quốc Roma, khước từ lý tưởng siêu nhiên của mình để bắt tay với quyền lực danh vọng phàm tục. Thiết tưởng bao lâu còn sống trên đời này, chúng ta sẽ không tài nào nhìn hết tất cả mọi góc cạnh của vấn đề để đưa ra một nhận định trung thực. Cũng như bao nhiêu thực tại khác ở trần thế, khúc nghịch của hoàng đế Constantino có những mặt trái và mặt phải của nó. Nhưng hệ quả của nó vượt khỏi tầm tính toán của người trong cuộc. Đó là nói dễ tới những hệ quả dài hạn, và mỗi người sẽ phân tích cách khác nhau. Tuy nhiên thậm chí khi xét đến một vài sự kiện cụ thể, các sử gia cũng không đồng ý với nhau. Chẳng hạn như khi đặt câu hỏi như sau. Hoàng đế Constantino có trở lại đạo hay không? Nếu ông không trở lại, thì liệu có đáng mang danh là hoàng đế tiên khởi theo đạo Kitô giáo hay không? Giả như ông có trở lại đạo đi nữa, thì có phải là vì thực tâm hay là vì nuôi dưỡng một ý đồ gì khác? Thực ra, mãi tới lúc gần qua đời, ông Constantino mới đánh bí tích lời tội tại Ancyra do giám mục Eusebio Nicomedia. Tuy nhiên vào thời đó, nhiều giáo phụ cũng tự nhiên là Kitô hữu, tuy họ chưa ăn bí tích lời tội. Điều quan trọng là sự trở lại trong tư tưởng và lối sống, chứ không phải chỉ nguyên việc lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Thử hỏi, xét về não trạng, ông Constantino có trở lại với Kitô giáo hay không? Thật không dễ gì trả lời cho câu hỏi đó, bởi vì không thể nào tách rời con người của ông ra khỏi chức vụ hoàng đế. So với các hoàng đế khác, ông Constantino tỏ ra nhiều đức tính của một người biết điều khiển bộ máy hành chính hữu hiệu. Ngoài ra, ông đã du nhập nhiều đạo luật nhân đạo, chẳng hạn như cải thiện quý trí các người nô lệ. Ai mà giết người nô lệ cũng bị ghép vào tội giết người, cấm tra tấn hệ thống nô lệ, bãi bỏ quyền thập tự, trừng phạt tội sát nhi, vân vân. Nhưng mặt khác, ông vẫn dung túng các tôn giáo cổ truyền, chẳng hạn đạo thờ mặt trời. Ông một giới thiệu là Pontifex Maximus điều khiển việc tế vị cổ truyền. Mãi theo hoàng đế Gratianus mới từ bỏ thức hiệu này năm 383. Cách riêng, vào những năm cuối đời, năm 326, ông ta giết trưởng nam của mình là Thái tử Crispo, giết vợ của mình, hoàng hậu Fausta, con của hoàng đế Maximiliano, cùng với con rể và ba người thân tộc. Thử hỏi, ông đã biết thế nào là những yêu sắc của Tin Mừng hay không? Khi đi sâu vào chính các tin sách tôn giáo của ông, rất khi là trong cách đối xử với Kỳ tôn giáo, phải nhìn nhận rằng hoàng đế Constantino không những đã thu hồi các sắc lệnh cấm kết cho các Kỳ tôn giáo được tự do hoạt động, nhưng ông còn dành cho Kỳ tôn giáo nhiều sự ưu đãi, chẳng hạn như là xây dựng các đền thờ nguồn gốc các vương công thánh đường ở Palestine, Jerusalem, mộ thánh Golgotha, Bethlehem, Roma, đền thờ Chúa Cứu Thế là Giô Laterano hiện nay, đền thờ Thánh Phêrô ở Constantinopolis là đền Santa Sofia. Bằng các bổng độc cho các giáo sĩ, nhìn nhận giá trị pháp lý của các quyết nghị của các giám mục, nhìn nhận tư cách pháp nhân của xã hội, kèm theo quyền định nhận các di sản, tuyên bố ngày Chủ nhật là ngày nghỉ việc. Ông Constantino có ý đồ gì khi dành các ưu đãi cho Kỳ tô giáo như vậy? Phải chăng vì ông nhận ra tầm quan trọng của xã hội đối với ổn định trật tự xã hội? Có người nói rằng ông muốn biến xã hội thành một công cụ của thế quyền. Người khác nói rằng ông chỉ muốn tỏ ra là một tín hữu nhiệt thành, muốn phục vụ tôn giáo trong cương vị của một hoàng đế mà thôi. Dù sao, theo Eusebio Caesarea, một sư giá đương thời, đã ghi lại rằng có lần hoàng đế được ví mình như là Episcopus Tonectus, giám mục phụ trách ngoại vụ. Các giám mục lo cai quản chuyện nội bộ trong giáo đoàn, còn hoàng đế lo chuyện giám sát các công chuyện bên ngoài các giáo đoàn. Dĩ nhiên, đó chỉ là một lời giải thích mà thôi, bởi vì cũng có thể giải thích theo nghĩa là ông giữ vai trò kiểm soát tất cả các giám mục, không muốn cho các chuyện tôn giáo gây xáo trộn an ninh.
Quý vị và các bạn thân mến, một hiểu đề sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, có điển cố nổi tiếng về trong phúc có họa, trong họa có phúc kể lại rằng, xưa kia ở nước Tống có một người rất hay làm việc thiện. Một ngày nọ, con trâu đen trong nhà anh ta sinh ra một con nhé màu trắng. Anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thế là bèn tìm đến thỉnh giáo Khổng Tử. Vừa gặp mặt, anh ta đã vội vã kể lại sự tình. Khổng Tử nghe xong liền nói, không cần phải lo lắng, đây là điềm báo may mắn. Ngươi hãy về nhà làm lễ tạ ơn Thiên Thượng đi. Người lương thiện kia, ngay sau khi trở về nhà, đã lập tức làm theo lời Khổng Tử dặn. Năm sau, mắt của anh ta vô duyên vô cớ, đột nhiên bị mù. Sau đó, con trâu đen kia lại sinh ra một con nghé màu trắng giống như lần trước. Lần này, anh còn cảm thấy kỳ lạ hơn cả lần trước, liền sai con trai mình đến thỉnh giáo Khổng Tử. Khổng Tử vẫn nói, không cần lo lắng, đây là điềm báo may mắn. Ngươi hãy về làm lễ tạ ơn Thượng Thiên đi. người con sau khi trở về, bèn kể lại lời Khổng Tử căn dặn cho cha nghe. Người cha nói, chúng ta cứ dựa theo lời của Đức Khổng Tử căn dặn mà làm. Người con trai làm đúng như vậy, và một năm sau đó, hai mắt của người con trai cũng vô duyên vô cớ bị mù. Một thời gian sau, nước Sở đem quân đánh nước Tống. Quân Tống nhanh chóng bị vây hãm trong thành. Tất cả nam giới trưởng thành đều bị điều đi lính, phải trèo lên cổng thành để giao chiến. Kết quả đã có hơn một nửa số người bị tử trận. Hai cha con nhà kia vì mắt bị mù nên không phải đi giao chiến, vì thế mà may mắn thoát được cái chết. Sau khi chiến tranh kết thúc, mắt của hai cha con họ cũng tự nhiên trở lại bình thường, đúng như kỳ tích. Thật đúng là họa phúc luân chuyển tương sinh, biến đổi khó mà lường được. Bây giờ, hai cha con họ đều cảm thán thốt lên rằng, may mà chúng ta nghe theo lời của Đức Khổng Tử, cho dù xảy ra tai họa, cũng kiên trì, kính tín thần linh, thành tâm tế lễ thần linh. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi chúng ta cảm thấy thất vọng, đau buồn vì mọi thứ không suôn sẻ như mong đợi. Có những nỗi đau, những mất mát thật sự khiến chúng ta suy sụp tinh thần cũng như thể xác. Nhưng một khi bình tĩnh và kiểm soát bản thân trở lại, hãy thử nhìn chúng dưới một góc độ khác. Có thể chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng không tồi tệ như mình nghĩ, và đôi khi đó lại là cơ hội để mình có được điều tốt hơn. Không có gì thật sự xác định được là tốt hay xấu, tất cả tùy thuộc vào cái nhìn theo chiều hướng tích cực hay bi quan của chúng ta đối với vấn đề mà thôi. Nếu tin rằng thế giới vẫn luôn có một nơi tốt đẹp và cuộc sống vẫn muôn màu, thì chúng ta sẽ luôn cảm ơn hết thảy những gì chúng ta đã gặp trong cuộc đời này. Kinh Thánh kể lại rằng, con trai của viên sĩ quan cận vệ nhà vua bị bệnh. Đây quả là cái họa, cái xui của gia đình ông ta. Thế nhưng, vì muốn con trai được chữa lành, mà viên sĩ quan cận vệ của nhà vua phải chạy đôn, chạy đáo, tìm đến thầy Giê-xu. Kết quả là, không chỉ thân xác của con trai ông ta được chữa lành bệnh, mà viên cận vệ cùng gia đình ông ta được chữa lành về tâm hồn, được ơn đức tin. Ông và cả nhà ông đều tin. Vì thế, đôi khi khó khăn thử thách, bệnh tật, đau khổ, thất bại lại là phúc, là hồng ân, bởi nó khiến chúng ta nhận ra sự yếu đuối của bản thân. Nó giúp chúng ta biết khiêm tốn hơn, biết bám lấy Chúa nhiều hơn, và đó là cơ hội để chúng ta nối kết cuộc đời mình với Thiên Chúa. Thánh Phaolô cũng đã cảm nghiệm được rằng, ai có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô, phải chăng là gian truân, khốn khó, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta đã toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng, những điều thế gian khao khát như thành công, giàu sang, chức quyền, đôi khi chưa hẳn là cái phúc, vì nó khiến chúng con trở nên kiêu căng và không cần đến Chúa nào cả. Trong khi Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người mà thôi. Amen.
Mến. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.